Bây giờ chúng ta sang bài 2 nhé. Khái niệm về nhân đức. Bây giờ chúng ta học về khái niệm về nhân đức. Đúng là cái nhân tư từ nhân đức thì ai cũng nói đến, có phải không? Chúng ta nói đến người nhân đức này nhá. Chúng ta nói đến các nhân đức nọ, nhân đức kia. Mà nếu như bị có người hỏi là vậy thì nhân đức là cái gì nhá, thì có lẽ chúng ta sẽ lúng túng không biết trả lời làm sao nhá. Đấy. Vậy thì nhân đức là cái gì? Thưa, nhân đức theo như sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo nhá, số 1803 định nghĩa như thế này: nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên trì nhá, để làm điều thiện. Chứ nếu mà lâu lâu mới làm một lần thì không phải nhân đức, đúng không? Cái người này lâu lâu mới gặp người nghèo khó mới cho một lần thì không phải là nhân đức, có phải không? Cái người nhân đức khó nghèo gọi là thương yêu bác gái thì là, chúng ta thấy Martino có phải không? Gặp ai ngài cũng giúp đỡ, đúng không? Bất cứ lúc nào thì đó mới gọi là nhân đức. Cho nên nó phải có tính cách thường xuyên, phải không? Thường xuyên này và kiên trì nhá, chứ không phải lúc này lúc khác như thế này, chứ nó phải kiên trì mãi mãi như vậy nhá, thì gọi là nhân đức. Mà để làm điều thiện chứ không phải làm điều xấu đâu nhá, nó mới là điều dữ thì đâu có phải là nhân đức, có phải không? Thì đấy là theo định nghĩa của sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng là rất là chính xác rồi. Nhưng mà ngày hôm nay các nhà thần học thì muốn bổ túc thêm một chút xíu nữa cho nó sáng hơn nhá. Thì nhân đức là một tập quán nhá, là một tập quán, là một thói quen tạo nên khuynh hướng nhá, tạo nên một cái khuynh hướng và một cái sức mạnh để sẵn sàng làm điều tốt và tránh làm điều xấu nhá. Đó là định nghĩa của các nhà thần học ngày hôm nay. Nhân đức là một tập quán, một thói quen tạo nên một khuynh hướng và một sức mạnh để sẵn sàng làm điều tốt và tránh làm điều ác, điều xấu. Trước hết, nhân đức là một tập quán hay là một thói quen nha, chứ không phải là chỉ một cái hành vi đơn độc nha. Thì ta nói là, tôi nói thí dụ đây, người này năm thì mười hòa mới đi lễ một lần, đi nhà thờ một lần thì có phải là người có đạo đức không? Không có nha. Người đạo đức là phải người phải đi lễ thường xuyên nha, rồi rước lễ, rồi đăng nhận các bí tích vân vân. Cái người bác ái cũng thế, phải gặp ai khó khăn mình cũng giúp đỡ, chứ không phải họa huẩn lắm để phô diễn, để biểu diễn với người khác mình mới làm lần, không phải. Thì nó không phải là nhân đức, nó phải là một tập quán nha, một cái thói quen rồi cứ làm liên tục như vậy nha. Và một khi đã trở thành một cái tập quán, một thói quen thì nhân đức cũng trở thành một cái khuynh hướng, một cái hướng hình như gần là tự nhiên vậy. Chúng ta thấy, nói thí dụ như trong con người chúng ta có những người sinh ra đã có cái năng khiếu về nhạc, có phải không? Về hát. Họ không cần tập nhiều mà tự nhiên họ hát hay nhá. Họ không cần đập đàn nhiều, họ tự nhiên đánh đàn rất lẹ. Thì đó là cái năng khiếu tự nhiên. Bởi vì nó là cái năng khiếu tự nhiên cho nên nó giúp người ta dễ dàng, có phải không? Làm cái điều đó nhá, trong cái năng khiếu của họ. Vậy thì khi chúng ta tập một cái nhân đức nào đó, nó trở thành một cái thói quen, nó cũng tạo thành một cái khuynh hướng giống như vậy. Nó làm cho việc chúng ta trở nên dễ dàng, đúng không? Dễ dàng lắm, không khó khăn gì. Để nói thí dụ đây là con có ai học đàn không? Học đàn đến đàn chuyện, đến đàn organ, ví dụ vậy, phải không? Những người mà có khiếu thì lẹ, nhưng mà ai không có khiếu thì chúng ta thấy rõ, phải không? Học cả mấy tháng trời mà đánh chân tay nó cứ làm sao cứng nhắc cả, đúng không? Đánh sai chỗ nọ sai chỗ kia, có đúng vậy không? Là bởi mình chưa thành thói quen, đúng không? Còn nhạc sĩ người ta thói quen rồi, giống như là bảo những người đánh đàn giỏi, người ta có thể thì nhắm mắt người ta cũng đánh được, đúng không? Và đánh vẫn trúng vẫn hay như thường, là do cái thói quen nó tạo nên một cái khuynh hướng, đúng không? Cái khuynh hướng nó dễ lắm nhá. Nhưng còn thấy người chơi bóng rổ, cầu thủ bóng rổ, cái rổ sai thế mà nó đứng ném, có thể ném 100 trái là vào tới 80-90 trái, nhắm mắt nó cũng ném được, cứ nghĩa là có banh là ném liền, không cần nhắm nhá. Thì đó là do thói quen, đúng không? Thói quen nó làm miết, ngày nào nó cũng tập miết, nó thành quen, nó thành nhuần nhuyễn nhá. Thì nó tạo một cái khuynh hướng, nó giống như là nó sinh ra là nó biết là chơi banh rồi vậy nhá. Đấy, tạo một khuynh hướng, cho nên nó làm cho cái việc của chúng ta thực hiện những cái hành vi nó dễ dàng hơn nhiều nhá, không khó khăn gì đâu nhá. Chúng ta cái đây, chúng còn khi đã đi tu mấy năm nay rồi, phải không? Thì sáng sớm mà dậy từ 3 giờ sáng hay là 4 giờ sáng đối chúng ta là dễ dàng, đúng không? Dễ lắm, chả có chuyện đối chào gì quá dễ. Mà thanh niên, mà sinh viên nó mới vào tu mà bắt nó dậy 4 giờ sáng hay 3 giờ sáng thì nó khó lắm, đúng không? Rất là khó nha. Bởi vì nó quen ngủ cho đến 6-7 giờ sáng rồi, đúng không? Chưa có thói quen, cái gì cũng khó hết. Có thói quen rồi thì dễ vô cùng nha. Đấy. và đồng thời nó tạo ra một cái sức mạnh là vậy. Cái sức mạnh là mình đã quen như thế nhá, phải không? Bây giờ nếu mày bị hôm đó hôm nay mày cám dỗ mình ngủ lại, tức là cái điều trái ngược, phải không? Thì mình có sức mạnh mình vượt qua, và không, tôi phải về tôi đi lễ nha, chứ tôi không nằm khơn ở lại nha. Đấy, thì nó tạo một sức mạnh để mình vượt qua được cái cám dỗ nha. Cũng như cái người mà bây giờ đã uống rượu trước đây mà bây ta bỏ rồi nha, bỏ lâu rồi, thành thói quen rồi, thì đi qua cái quán rượu người ta không bị cám dỗ nữa, phải không? Nếu có cám dỗ ta dễ dàng ta bỏ, phải không? Ta dễ dàng ta đi qua chứ không vào quán nhậu nữa nha. Thì đấy, nó tạo cái sức mạnh để chống lại những cái hành vi ngược lại nha. Chúng ta thấy có cái sự khác biệt giữa nhân đức và ơn Chúa Thánh Thần nhá. Đương nhiên cả hai cũng đều liên quan đến những hành vi tốt của chúng ta nhá. Nhưng mà ơn Chúa Thánh Thần thì nó làm thế này, là những cái sự tác động của Thiên Chúa để giúp chúng ta làm điều nọ điều kia nhá. Mà những tác động đó thường là nó có tính cách nhất thời nhá. Ví dụ hôm nay Chúa đánh động chúng ta sốt sắng nhá, đọc kinh sốt sắng hơn mọi ngày. Hay là hôm nay chúng ta đi qua gặp mấy người anh mày, tự nhiên Chúa đánh động chúng ta, và Chúa Thánh Thần đánh động chúng ta có lòng thương, phải không? Chúng ta móc ví ra, chúng ta cho giúp họ mấy chục ngàn. Thì ơn Chúa Thánh Thần là cái ơn mà Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần tác động nhá, tức thời, và là do Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa chủ động. Còn ngược lại nhân đức, mà như cha nói, nhân đức là một cái thói quen, một tập quán thường xuyên mà do con người làm nhá, con người tập mà có nhá, chứ không phải do Thiên Chúa ban. Đấy, nó khác cái chỗ đó. Cho nên nhân đức khác cái ơn Chúa Thánh Thần ở chỗ đó nhá. Ơn Chúa Thánh Thần là do Chúa Thánh Thần tác động và tùy lúc nhá, chứ không phải thường xuyên. Còn ngược lại nhân đức là cái gì chúng ta tự luyện mà có nhá, mà nó là trở thành một cái tập quán, một thói quen rồi, chứ không phải là lâu lâu mới xảy ra nhá. Bây giờ phân loại các nhân đức. Thứ nhất, xét về nguồn gốc, chúng ta thấy có nhân đức gọi là nhân đức tự luyện, tức là chúng ta tự luyện mà có nhá. Ví dụ nhân đức can đảm này, nhân đức tiết độ này nhá, nhân đức khôn ngoan này, vân vân, các nhân đức khác nhá, nhân đức khiêm tốn này, chúng ta cố gắng luyện luyện mãi thì nó được. Còn ngược lại có những đức mà không phải chúng ta tự luyện mà có, không phải do cố gắng của con người mà do ai ban? Do Thiên Chúa ban. Đó là nhân đức nào? Đó là ba nhân đức đối thần: tin, cậy, mến nhá. Chúng ta không thể nào mà tự mình mà có được đức tin, đức cậy, đức mến, mà Thiên Chúa ban cho ai người đó mới có nha. Đấy, nó khác ở chỗ đó nha. Đấy là xét về phương diện nguồn gốc. Rồi xét về đối tượng, tức là cái đối tượng mà cái nhân đức hướng tới đó nha. Thì có nhân đức gọi là nhân đức trí tuệ nha. Tức là nhân đức nó liên quan đến cái trí tuệ của chúng ta, trí khôn của chúng ta thôi. Ví dụ như là hiểu biết này nha, rồi kiến thức này, vân vân này, vân vân. Nhìn thấy cái nhân đức trí tuệ ở đây chúng ta chỉ nói đến, chúng ta không học ở trong luân lý, bởi chúng ta đi học với nhân đức luân lý chứ không học với nhân đức trí tuệ nha. Rồi chúng ta trong nhân đức trí tuệ chúng ta học thí dụ như là khôn ngoan trong vấn đề xử lý các tình huống hàng ngày đó. Thí dụ bây giờ một ông giám đốc gặp cái đồng hoàn cảnh như thế này, ông phải xử lý làm sao nhá, thì đó là cái sự khôn ngoan của một người giám đốc nhá. Họ dùng trí tuệ, họ dùng kinh nghiệm của họ để họ xử lý những trường hợp như thế nhá, cho nó có kết quả tốt đẹp nhất. Rồi có thể có những nghệ thuật, thí dụ các như họa sĩ nhá, các nhạc sĩ, họ có khả năng, các bạn, họ dùng cái sự hiểu biết của họ về nghệ thuật, họ làm cái gì, họ sáng tác ra những bài nhạc hay, họ vẽ những bức tranh đẹp, các bạn, thì đấy là những cái gọi là nghệ thuật, thì đó cũng liên quan đến trí tuệ nha. Ở đây chúng ta không nói đến vấn đề trí tuệ ở đây nha. Thứ ba là nhân đức luân lý nha. Luân lý chúng ta đã biết rồi, nhân đức luân lý đó là bốn cái nhân đức trụ đó nha. Nhân đức trụ đó là nhân đức nha, khôn ngoan, công bằng, mạnh bạo hay là can đảm và tiết độ nha. Đây là bốn cái nhân đức ta nói là nhân đức trụ. Tại sao gọi là trụ? Là bởi vì nó là cái nhân đức mà có nhiều các cái gọi là cái nhân đức khác nó phụ thuộc ở chung quanh nha. Bốn nhân đức này như là cái trụ vậy đó. Thí dụ như nhân đức trung dung chẳng hạn, nhân đức là tiết độ chẳng hạn, thì có nhân đức nó phụ thuộc giống nhân đức khiêm tốn này, nhân đức gọi là đoan trang này, đúng không? Đấy, nó thực nhân đức gọi là tiết độ nha. Mà gọi là nhân đức luân lý là bởi vì nó liên quan đến những hành vi của con người nha, với nhau nha, và với Thiên Chúa nha, tương quan giữa con người với nhau và với Thiên Chúa, cho nên gọi là nhân đức luân lý là như vậy nha. Chúng ta thấy các nhân đức luân lý đều có đủ ba cái điều kiện như sau đây nha. Thứ nhất là nó không cực đoan, thứ hai là không đồng đều, và thứ ba là có liên hệ với nhau. thì cha đã nói lúc nãy nha, các nhân đức luân lý nha, nó không cực đoan, có nghĩa là nó trung dung nha. Cái người mà gọi là cực đoan rồi thì không phải nhân đức nữa nha. Người khôn ngoan quá thì không phải nhân đức nữa nha, đó là người ma mãnh rồi. Người mà tiết độ quá cũng vậy, đó là cái người mà có thể nói là không chịu ăn uống gì thì cuối cùng chết nha, nói thí dụ vậy nha. Người công bằng binh công bình quá, chỉ nghĩ đến luật thôi nha, không nghĩ đến vấn đề tình cảm, đúng không? Cho nên thứ nhất là nó không có cực đoan, nó không có thái quá, không có bất cực, không có bất cập. Thứ hai là nó không đồng đều nha. Thí dụ trong một người này có nhân đức khôn ngoan có thể trỗi vượt hơn phải không, nhưng mà lại kém thì vẫn được sự can đảm nha. Hay là người này có trỗi vượt về nhân đức can đảm thì lại kém về nhân đức tiết độ, hoặc là lại không thiếu cái nhân đức, hay là ít về nhân đức mạnh bạo vân vân. Thì có nghĩa là bốn cái nhân đức này trong một con người nào đó nó không bằng nhất thiết là bằng nhau đâu nha, có thể có bị trỗi vượt hơn cái nào các bạn. Ví dụ các thánh là thấy không, trong đời sống các thánh nổi bật hơn về nhân đức nào các bạn không? Ví dụ thánh Martino nổi bật hơn về đức bác gái yêu thương nha, nó như vậy. Có vị thánh khác thì về đội sự khiêm tốn nha, có vị thánh khác thì trỗi vượt về lòng yêu mến Chúa, giống thánh Phaolô chẳng hạn, mới yêu mến Chúa có vẻ không nha, nó thí dụ vậy. Đấy, thì mỗi một đấng thánh này trỗi vượt về một nhân đức nào đó, chứ các nhân đức nó không phải có mức độ ngang nhau đâu nha. Đấy, để cho nên nó không đồng đều. Và cuối cùng là các nhân đức luân lý nó đều có liên hệ với nhau nha, không thể có một người gọi là người có công bằng mà người đó lại không khôn ngoan. Đã công bằng đúng nghĩa thì cũng hiểu ngầm là phải khôn ngoan. Ở ngoài xã hội thì một cái người đứng ở vấn đề nhà nước thì phải không, ra một cái luật gì đó, thì nếu mà cái luật đó muốn cho nó công bằng đúng nghĩa thì phải khôn ngoan áp dụng cho từng trường hợp một, có phải không? Nếu người ta đau, người ta yếu, người ta là khuyết tật thì không thể áp dụng luật chung được, có phải không? Thì mới là khôn ngoan chứ, đúng không? Ví dụ cái luật của ra là mỗi người một ngày phải làm 8 tiếng đồng hồ, nó thí dụ vậy. Nhưng mà người khuyết tật người ta không có khả năng đó thì không thể áp dụng cái luật chung vào cái người khuyết tật được, các bạn. Người ta làm 2-3 tiếng người ta mệt rồi, người ta già yếu rồi nhá. Cho nên không thể áp dụng một cách cứng nhắc được nhá. Cho nên nó đều có liên hệ nhau. Cho nên một người đã gọi là khôn ngoan thực sự thì cũng công bằng, mà người thực sự công bằng thì cũng khôn ngoan. Cũng như một người đã tiết độ thì người đó cũng can đảm nhá, chứ nó không có tách biệt nhau. Còn ngược lại chúng ta thấy các nhân lý, các nhân đức luôn đối thần, nó có tách biệt nhau không? Thế nó thí dụ có trường hợp có người ta có đức tin mà không có đức mến không? Có không? Có nhiều người tin mà không mến. Thí dụ nhiều nhà khoa học á, họ nghiên cứu về trời đất, họ tin là có đấng đó nhưng mà họ không yêu mến. Thì cha nói ngay, người Do Thái có thấy Chúa Giêsu là phép lạ không? Có không? Làm rất nhiều phép lạ phải không? Như vậy là họ tin cái gì, đúng không? Nhưng mà họ có mến Chúa không? Không yêu, họ vẫn ghét Chúa. Đấy. Đấy, cho nên các nhân đức đối thần ngược lại nó có thể biệt lập nhá, không nhất thiết nhá, không nhất thiết. Còn ngược lại các nhân đức luân lý thì nhá, thì nó có liên hệ mật thiết với nhau nhá, mật thiết với nhau. Và cuối cùng là nhân đức đối thần nhá. Là đối tượng trực tiếp là Thiên Chúa nhá. Và được Thiên Chúa mặc khải, đó là đức tin, đức cậy, đức mến đó nhá. Ba nhân đức đối thần này có cái đối tượng chính yếu, đó là hướng về Thiên Chúa, và đều là các nhân đức chúng ta gọi là nhân đức vật mặc khải hay là nhân đức phú bẩm, có nghĩa là Thiên Chúa ban cho ai thì người đó mới có được, có phải không? Cho nên chính Đức Kitô đã nói rằng không ai đến được với ta nhá, được với Cha mà không qua thầy nhá, có nghĩa là không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Đức Kitô. Không ai đến được với Chúa nếu như người đó không được Thiên Chúa lôi kéo. Đấy, tức là ngài có ban ơn thì người đó mới có đức tin, có đức cậy và có đức mến nhá. Nếu Thiên Chúa không ban cho thì người đó không thể nào có được nhá. Đấy. Đời sống tôn giáo biểu lộ trước hết là trong các hành vi tôn thờ như cầu nguyện, hiến tế và các nghi thức bí tích và các cử hành phụng vụ, đúng không? Tất cả nghi thức đó chúng ta thấy nó là cái gì bề ngoài nhá. Phụng vụ của công giáo chẳng hạn, cả là một cái hệ thống rất phức tạp nhá, và rất là trang trọng. Nhưng mà đó là gì? Cái phần nổi thôi. Cái phần chính là cái gì? Là phải có ba nhân đức tin cậy mến. Nếu chúng ta đi lễ, nếu chúng ta cử hành phụng vụ rất trang trọng nhá, rất đẹp, rất sốt sắng mà không có lòng yêu mến trong đó thì có giá trị gì không? Không có giá trị. Nếu chúng ta làm các nghi thức rất là đẹp, tuyên khấn thế này thế kia nhưng mà không có sự tin tưởng vào Chúa nhá, không có lòng yêu mến Chúa thì tất cả những hành vi bên ngoài đó nhá, nghi thức đó chẳng qua là cái gì, nó là trò đùa, các bạn không, nó chỉ là nó là cải lương thôi chứ nó không có thực chất. Vậy thì ba nhân đức tin cậy mến nó là cái linh hồn nhá của tất cả những nghi thức phục vụ của chúng ta nhá, những hành vi bên ngoài. Chúng ta đi rước chẳng hạn, ví dụ rước các thánh tử đạo chúng anh nhà thờ này, chúng ta rước mình thánh Chúa trong ngày thứ năm tuần thánh này chẳng hạn, rước long trọng lắm các bạn, rồi rắc hoa rắc đủ đủ thứ. Nhưng mà nếu không có cái lòng yêu mến, không có đức tin nhá, thì những hành vi đó chúng ta gọi là hành vi của phừng trèo các bạn, của cải lương, đúng không? Họ chỉ làm cho có bên ngoài thôi, nó không có cái thành tâm ở bên trong. Đấy, cho nên ba cái nhân đức tin cậy mến đó là linh hồn nhá, nó là cái cốt lõi của tất cả mọi hành vi nhân linh của chúng ta. Và dĩ nhiên các hành các nhân đức đối thần đó, bởi vì nó làm một cái gì ở trong nội tâm của chúng ta, nó cũng cần phải được biểu lộ ra bên ngoài, nó có phần biểu lộ ra bên ngoài. Bởi vì ta nói là lòng đầy thì miệng nói ra, khi chúng ta đầy lòng yêu mến, chúng ta tin Chúa một cách quyết liệt, chúng ta tin tưởng vào Chúa, thì đương nhiên chúng ta sẽ bị thể hiện cái điều tin, niềm tin đó bằng những cử chỉ bên ngoài nhá. Đấy, cho nên không thể có trường hợp như ta vẫn nói, có nhiều thanh niên nói là thưa cha, đạo tại lòng, đạo tại tâm, đạo tại tâm, tâm mà nó đầy thì nó phải đành, chứ không thể nói con chỉ có đi đạo trong lòng thôi, con không cần đi lễ ngày Chủ nhật, con không cần chuông tội mà con vẫn tin Chúa nhá, không thể có chuyện đó nhá. Cho nên nó phải có sự đồng bộ nhá, đức tin, đức cậy, đức mến có là cái nội tâm bản chất, rồi những hành vi bên ngoài là chẳng qua nó là cái gì, nó biểu lộ những hành vi bên trong của chúng ta, những cái tâm tình bên trong mà ra nhá. Đấy, cho nên khi con người đã thực sự tin tưởng vào Chúa, yêu mến Chúa rồi, thì tất cả hành vi con người nó từ đó nó tự động nó sẽ đi theo, nó phù hợp và nó biểu lộ tất cả cái niềm tin đó ra bên ngoài. Và dĩ nhiên hành vi bên ngoài đó nó cũng giúp cho đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta nó được phong phú hơn nhá. Chúng ta không phải chỉ sống bằng đức tin thuần túy mà phải có cả những hành vi bên ngoài nữa. Bởi vì con người là cái gì? Con người là con người xã hội các bạn, vừa có hồn vừa có xác nhá. Chúng ta vừa có những gì thiêng liêng nhá, tâm tình bên trong, đồng thời chúng ta cũng phải được biểu lộ ra bên ngoài nhá. Giống như hai người họ yêu nhau thì không nhiều, họ chỉ có yêu trong lòng thì họ nghĩ tới nhau không? Phải không? Họ phải biểu lộ ra bên ngoài chứ, bên ngoài các bạn đúng không? Ví dụ họ phải mua quà cho nhau này, họ tặng quà này, họ gặp gỡ nhau này, họ gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày, phải không? Vân vân. Thì tất cả hành vi bên ngoài đó nó củng cố đúng không? Nó giúp cho cái tình yêu là cái gì, nội tâm các bạn không nhìn thấy, nó được bền vững hơn các bạn, nó củng cố hơn, nó làm cho chất lượng hơn, có đúng không? Đấy, cho nên hành vi bên trong tức là tin cậy mến nó quan trọng, nó là cái nòng cốt, nhưng mà nó cũng cần những hành vi bên ngoài để hỗ trợ nhá, để làm cho cái niềm tin của chúng ta nó được sống động, được sinh động hơn các bạn. Đương nhiên là như vậy. Cho nên bồ đàng thì các nhân đức đối thần nhá, nó là cái gì nội tâm ở bên trong rất cần thiết, nó là căn bản, nhưng mà nó cũng cần những cái hành vi bên ngoài. Cho nên chúng ta cũng phải có hành vi mà, thí dụ chúng ta lâu lâu chúng ta cũng phải tổ chức rước này, về hang đá này, chúng ta làm hang đá Giáng sinh, làm hang đá, phải không? Đó là hành vi bên ngoài gì, phải không? Nhưng mà nó cũng giúp cho, phải không? Nó giúp cho chúng ta xuất sáng hơn nhá, trong cái vấn đề cho mừng lễ. Chúng ta cứ tưởng tượng bên nói, thí dụ như là chúng ta bảo đúng là năm nào cũng mừng Giáng sinh mà không bao giờ làm hang đá gì hết nhá, không có hề có tượng Chúa hài đồng gì hết, thì tự nhiên cái quan niệm, cái gọi là cái sự hiểu biết về Chúa Giáng sinh nó dần dần nó sẽ lu mờ đi, có phải không? Ấy, cho nên chúng ta tổ chức những cái dịp nó, thí dụ đi hát thánh ca, điểm thánh ca giống như giáo sư Đàm Minh sắp tới này 23 tháng 12 chẳng hạn, nó không phải là vô tình đâu, không phải là để cho vui đâu nhá, nó đều có cái sự, có một cái tác động là giúp cho nhá, cho tâm hồn chúng ta, nâng tâm hồn chúng ta lên, nâng tất cả những cái tâm tình của chúng ta có sẵn rồi, thì những cái này nó hỗ trợ nhá, nó giúp cho cái tâm tình đó được sống động hơn, các bạn được biểu lộ một cách rõ ràng hơn. Phải nhất là khi chúng ta làm tập thể, một mình chúng ta cũng cảm thấy sốt sáng rồi, nhưng mà tất cả tập thể ai cũng sốt sáng như thế nhá, thì tự nhiên nó có cái tính gọi là cộng hưởng, các bạn cộng hưởng nhá, nó làm cho cái bầu khí nó nhá càng nên tốt đẹp. Vì thế mà chúng ta trong giáo hội chúng ta có gọi là cái phần phục vụ là vậy nhá, phục vụ là những hành vi của giáo hội nhá, của tập thể, của cộng đoàn nhá, cùng làm chung với nhau một lúc nhá, cùng tham dự lễ, cùng hát thánh ca, cùng rước Chúa, vân vân, tất cả cái đó nhá, thì là giúp cho cái tâm tình nội tâm của chúng ta nó được sống động hơn, các bạn, nó sinh động hơn nhiều nha. Đấy, cho nên chúng ta thấy là phần xác và phần hồn là hai cái, nó giống như hai cái cỗ xe song mã vậy nha, và hai con ngựa cùng kéo cả, một con mà không kéo mà đứng lại thì là cái xe nó sẽ lệch liệt nha, cho nên cần có cả hai nhé. Thì đó là cái sự tương quan giữa các nhân đức đối thần là cái gì, tâm tình bên trong với những hành vi bên ngoài của chúng ta nhé. Đó là phụng tử á nhé, đó là phục vụ á nhé, các nghi thức vân vân, tất cả những cái đó nó đều diễn tả phần nào đó nhé. Cho nó thí dụ như mùa, tại sao mùa chay này, mùa vọng này, các linh mục lại mặc áo tím, tại sao không mặc màu khác đi, phải không? Vì màu tím nó nói cái gì? Mùa chay thì dễ rồi, mùa tím nó nói cái gì buồn, phải không? Sám hối nhá. Còn mùa vọng nói là cái gì? Sự chờ đợi nhá. Chờ đợi Chúa đến, thì Chúa chưa đến cho nên mình cũng phải khắc khoải chờ đợi. Thì thường là khi người ta chờ đợi như thế, người ta không mặc áo lộng lẫy đúng không? Người ta mặc cái áo gì nó có vẻ như là còn phải có sự khó khăn gì đó nhá. Mà khi Chúa đến rồi, lúc đó mình mới mặc áo đẹp nhá, áo lộng lẫy nhá, áo trắng, áo vàng nọ kia nhá, kim tuyến vân vân nhá. Thì đấy, nó có cái, chính cái nó tạo nên cái tâm tình các bạn, đúng không nhá. Vậy lễ đám tang tại sao chúng ta cho linh mục này mặc áo đen, trước đây mặc áo đen? Bởi vì cái màu đen là cái màu tang chế nhá, màu đen là màu tang chế. Ở Việt Nam mình hơi khác là màu trắng, phải không? Áo tang ở Việt Nam kiểu màu trắng, mà nước ngoài nói chung á nhá, màu đen mới là màu tang chế, là cái màu buồn, đúng không? Trong tất cả cái màu mà nó là cái màu tối nhất là màu gì? Là màu đen, đúng không? Màu đen. Vậy thì cái mặc áo đen đó nó cũng có nghĩa, ý nghĩa nhá. Nói là cái sự tang chế, nói cái sự buồn, nhớ thương, đúng không? Sự mất mát trước ngay sự ra đi của một người thân thân ở trong gia đình nhá. Vậy thì tất cả những cái hành vi phường tự mà chúng ta gọi là phục vụ đó nhá, kể cả ca hát, kể cả các lễ nghi, các bí tích nhá, là tất cả những cái đó nó đều hỗ trợ nhá, để giúp cho chúng ta biểu lộ cái tâm tình tin cậy mến ở bên trong nhá. Nếu không có những bên ngoài đó thì một ngày nào đó tất cả cái đức tin của chúng ta nó sẽ đến cằn cỗi, đúng không? Nó cằn cỗi liền à nhá, nó sẽ cằn cỗi thôi. Thì đấy chúng ta thấy, cho nên nó có cái sự bổ túc rất là cần thiết như thế nhá. Không có thể nói là chỉ tập trung vào cái nào nhá, không thể nói là đạo tại tâm, mà cũng không thể nói là đạo chỉ có đức sách bên ngoài thôi nhá, mà nó cả hai nhá. Cho nên bất cứ một cái gì nó thái quá là không được, nó phải có sự phối hợp cả hai và có sự trung dung nhá. Chúng ta không chủ trương rước sách hàng ngày các bạn, nó quá đáng cũng không nên. Mà chúng ta cũng không chủ trương là không có rước sách gì hết nha, cứ tập trung vào trong tâm hồn thôi, vân vân, cũng không phải nha. Bao giờ nó phải có cả hai nha, thì nó mới giúp cho cái đời sống đức tin của chúng ta các bạn, sống đạo của chúng ta nó quân bình nha, và nó mới phát triển được nha. Thì đó là chúng ta sẽ kết thúc cái bài thứ hai về đây nha, các khái niệm về các nhân đức nha. Thì tuần sau chúng ta sẽ, lần sau chúng ta sẽ học về cái sự trỗi vượt và bao trùm với đức bác ái nha.